Kính thưa toàn thể quý thầy hữu tri thức, hôm nay là ngày mùng 8 tháng Giêng 2005, chúng ta đang ở tại đạo tràng chùa Giác Ngộ. Trong cái nền văn hóa phong tục tập quán của người Việt Nam, ngày hôm nay được xem như là một cái ngày rất quan trọng cho cả một năm, bởi vì đó là một cái lễ hội cầu an gắn liền với phong tục tập quán của người Trung Hoa, đó là nhân tinh giải hạn, nghĩa là chúng ta cúng sao để mong cho mình được tai qua nạn khỏi, sở nguyện tùy tâm, phía tường như ý. Cái phong tục tập quán đó mặc dù nó phát xuất từ một cái tâm lý muốn mình được an ổn, hạnh phúc, giàu sang, phát lộc phát tài, nhưng mà nó đặt trên nền tảng của một niềm tin không có cơ sở. Nhà Phật không bao giờ quan niệm rằng vận mệnh của con người được áp đặt và quyết định bởi những vì sao ở trên bầu trời, bởi vì đó chỉ là sự vận hành ánh sáng vật lý của các hành tinh và các định tinh, mà bản chất của vật lý trong trường hợp này là nó tự phát quang. Ngày hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với quý vị về chủ đề, đó là thay đổi vận mệnh, nhìn từ góc độ của Phật giáo để thấy được sự vận hành của hạnh phúc và khổ đau, của thành công và thất bại, của hên và xui, của những điều mong mỏi mà không thành tựu và những điều chúng ta không mong mỏi mà lại xảy ra trong cuộc đời của mình. Ngày hôm qua chúng tôi gặp lại một người bác sĩ quen làm trưởng khoa cấp cứu của bệnh viện Chợ Rẫy. Bác sĩ này cách đây gần 20 năm học chung với chúng tôi trong lớp cử nhân Anh ngữ, có tới thăm viếng và trao đổi về một số quan niệm về cuộc đời. Trong khi trao đổi thì bác sĩ có một cái lời than cái vận mệnh của mình nó không được may mắn, cho rằng là số của tôi rất là bất hạnh, bởi vì làm bác sĩ cấp cứu nay là mười mấy năm rồi, ấy thế mà lương không có tăng. Mỗi ngày như vậy làm việc tối thiểu là 8 giờ cho đến 10 giờ. Trong khi đó các khoa khác thì các bác sĩ thoải mái hơn, làm việc ít hơn, vậy mà được thăng quan tiến chức nhiều hơn. Cho nên bác sĩ mới kết luận rằng là có lẽ là số trời đã định cho mình như vậy, cho nên buồn thì có buồn nhưng mà không biết làm sao để thay đổi nó. Chúng tôi có góp ý như thế này, đó là nếu chúng ta đặt cái ngành y đức của một người bác sĩ trong lúc chữa trị bệnh, nhất là những ca bệnh cấp cứu liên hệ đến mạng sống và cái chết của con người, giá trị đạo đức của nó khác biệt ở chỗ là cái vận hành của ta, thái độ phục vụ của chúng ta trong lúc đó cũng là một hành động mổ xẻ lo lắng cho bệnh nhân trong những ca cấp cứu. Nhưng nếu chúng ta chỉ làm với một thái độ của nghề nghiệp và không hơi không kém, thì dĩ nhiên rằng là cái phước lực của nó không nhiều, là bởi vì chúng ta làm chúng ta được trả bằng một đồng lương, mà dù đồng lương bác sĩ ở Việt Nam rất là thấp. Nhưng mà nếu chúng ta phát xuất từ một tấm lòng theo nhà Phật dạy, đó là chúng ta mở cái tình thương đối với những người đang bị khổ đau, dù người đó là ai, thậm chí là kẻ thù của mình, những người hãm hại mình, những người không thích mình, thì lúc đấy về cái lượng từ bi đó nó sẽ là một cái chất dẫn thể để làm cho đời sống và giá trị của sự phục vụ chúng ta nó tăng rất là cao. Cho nên từ góc độ siêu học này, chúng ta có thể khẳng định rằng là trong suốt 15 năm làm bác sĩ của khoa cấp cứu, mặc dù đồng lương chúng ta không thay đổi, mặc dù địa vị của chúng ta không được gia tăng, chúng ta nhìn thấy 15 năm trước và 15 năm sau vẫn y nguyên, nhưng mà về bản chất của phước báo nó có một sự trưởng thành rất là lớn mà chúng ta không thấy được. Và đặc biệt là vì bác sĩ này là một người Phật tử, cho nên dù than thì có than đó, nhưng mà mỗi một lần nhìn thấy cảnh tượng máu chảy, thịt nát xương rê, cảnh dễ dụa ở trên giường của các bệnh nhân thì bỗng dưng lòng của anh ta rung động và bị chinh phục. Do đó, dầu thay gì đến giờ đó phải về để chăm sóc cho gia đình, cho vợ, cho con, thì bác sĩ này đã tình nguyện ở lại để lo trọn vẹn cái ca đó. Như vậy là trong mỗi hành động đó chúng ta thấy là cái phước báo nó tăng dần. Và do đó, cái vận bệnh giữa 15 năm trước và bây giờ hoàn toàn khác biệt. Ít nhất là về phương diện quan hệ đối tác giữa bác sĩ và người bệnh nhân, cũng như là gia đình của người bệnh nhân đó. Chỉ như là khi chúng ta làm với tất cả tấm lòng, thì sau khi mà giúp cho bệnh nhân được hồi phục sức khỏe, gia đình của người bệnh nhân đó và bản thân người bệnh nhân đó rất là biết ơn chúng ta. Đó là điều chắc chắn. Cho nên nó đã có một sự thay đổi rất là lớn trong mối quan hệ. Bởi vì có nhiều người bác sĩ cái gương mặt không được phong hoa, phong quang khí hảo lắm, cho nên là bệnh nhân có thể không có cảm tình, hoặc là nói những lời nói rất là cọc lóc thô ấy. Thế mà sau những lần chăm sóc tận tình bằng cái ý đức của một người lương y đàng hoàng, lúc bấy giờ sự thay đổi về mối quan hệ giữa bệnh nhân và người chữa trị đã có rất khác. Cho nên chúng ta đừng bao giờ tưởng rằng là những gì diễn ra trong cuộc đời của mình là không hề có thay đổi. Cái nhìn không thay đổi là một cái nhìn đặt cái nền tảng của một cái hệ luận định mệnh. Và sự định mệnh đó nó an bài tất cả mọi vật diễn ra theo một cái thế mà không ai có thể tác động, không ai có thể ảnh hưởng, không ai có thể làm thay đổi, lật ngược hay là làm sai khác đó được. Nó được diễn ra như là một cái quy luật tất yếu. Và quy luật này được vận hành dưới sự giám sát của Thượng Đế theo các tôn giáo nhất thần, hoặc là của các thần linh chức nghiệp theo các tôn giáo đa thần. Nếu quý vị có dịp đến chùa Giác Ngộ cách đây khoảng 50 năm trở về trước, quý vị sẽ không nhìn thấy đây là một ngôi chùa, mà đây là một cánh đồng hoang với nhiều mồ mả, ruộng nước còn đây. Và sau đó cư sĩ Trần Phú Hữu phát tâm cúng dường mảnh đất này lại cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Và đại diện của giáo hội nhận là lúc bây giờ đó là cố hòa thượng Thích Thiện Hòa. Thích Thiện Hòa, và sau khi nhận xong thì đã đề cử chủ trì để trong con ngôi chùa này. Từ đó trường trung học Bồ Đề đầu tiên của giáo hội Thống Nhất đã được thành lập tại đây, với số lượng gồm 13 phòng và mấy ngàn sinh viên học sinh theo học. Như vậy là nếu chúng ta đến cách đây 50 năm, chúng ta sẽ thấy đây là một cái cánh đồng hoang với nhiều mồ mả. Rồi 10 năm sau đó, tức là khoảng 40 năm cách đây, tới đây thì chúng ta thấy bắt đầu có một mái chùa nho nhỏ được dựng lên. Sau đó vài năm chúng ta thấy một cái trường trung học Bồ Đề. Và từ đó, từ những năm 60 cho đến là năm 1981-84, thì chúng ta thấy đó là một cái trường trung học Bồ Đề. Hàng ngàn học sinh Phật tử đã đến đây sinh hoạt, và trong số đó rất nhiều người đã được trưởng thành. Còn bây giờ trở về chùa, chúng ta thấy đây là một cái đạo tràng tu tập với số lượng hơn 30 tăng ni và vài trăm Phật tử. Như vậy là chúng ta thấy là cái sự vận hành của cục đất tại chùa Giác Ngộ đã có thay đổi theo những cái diễn tiến thời gian và cái tác động của nó trong cái bối cảnh của lịch sử, xã hội và điều kiện xung quanh. Dĩ nhiên là tất cả những sự thay đổi đó nó đều được diễn ra trên bình diện của ý thức hệ, hay là tác động nhận thức và tâm lý của con người. Bởi vì nhà Phật cho rằng là cái tâm của con người nó dẫn đạo, quyết định chi phối, tạo ra khuynh hướng, và chính cái khuynh hướng này làm thay đổi cái cục diện của một cục đất, thay đổi giá trị sử dụng của cục đất đó, thay đổi tất cả những cái sự vận hành, nội dung của sự vận hành trên cái mảnh đất đó. Cho nên đó là dựa vào những cái sự kiện đơn giản như vậy thôi, chúng ta cũng đủ sức thấy được rằng cái được gọi là vận mệnh là một khái niệm sai lầm. Bởi vì bản chất của khái niệm vận mệnh nói đến một cái gì đó không thay đổi, bất biến. Và từ quan niệm cho rằng tất cả mọi sự vật hiện tượng không thay đổi và bất biến với thời gian và không gian, con người có khuynh hướng là chấp nhận tất cả những gì diễn ra đối với cuộc đời của mình, dầu tốt hay là xấu. Một trong những vấn đề liên hệ đến quan niệm về định mệnh và vận mệnh đó là quan niệm về điềm. dĩ nhiên là nó có hai phương hướng của điềm, đó là điềm tốt và điềm xấu. Điềm là một cái khái niệm diễn tả cho sự chớm nở của một sự kiện, một sự vật, một hiện tượng, hay là nó bắt đầu cho một sự phát sinh của các sự kiện hiện tượng đó diễn ra trong một mối tương quan giữa chúng ta và chúng, ảnh hưởng đến cái chiều kích tốt và không tốt, hạnh phúc và khổ đau, lợi và hại, khách quan và chủ quan, thế này hoặc là thế nọ, trong cái chiều kích thời gian quá khứ, hiện tại và vị lai. Như vậy quan niệm về điềm chính là một trong những cái cách thế nhìn nhận và thừa nhận có một cái chủ nghĩa định mệnh, bởi vì nó gần như là báo trước những cái điềm xấu và những điềm tốt sẽ diễn ra đối với một con người, một gia đình, một cộng đồng, một dân tộc, hay là toàn chung cho cả thế giới. Về bản chất, học thuyết về điềm nó được xuất hiện như là một cái kết quả của chủ nghĩa quy nạp dân gian, chứ tôi tạm gọi là quy nạp dân gian, là bởi vì sau quá trình quan sát học hỏi từ những thế hệ đi trước, hoặc là chính bản thân con người đó kinh nghiệm từ những gì diễn ra đối với bản thân mình, hay là chúng ta đọc từ sách vở, hay là nghe kể lại từ những người thân, chúng ta biết cái sự kiện A nó sẽ diễn tiến kéo ra cái hệ quả A phẩy hay là A cộng A trừ. Rồi do vì không có một cái nhìn bao quát về bản chất vật lý và vận hành của các sự vật hiện tượng dưới nền tảng của nhân quả, chúng ta có cảm giác rằng là về sau này bất cứ một sự chuyện gì diễn ra trong tương lai, nếu nó là A hoặc là cùng hệ gia đình A, thì bỗng dưng nó có A hai phẩy, A ba phẩy, hay là A hai trừ, A hai cộng, không có. Đó là một cái cách suy luận rất là đơn giản thôi. Mà cái quan niệm đó đó nó tạo ra một cái điều, mà cái điều này nó dẫn tới một cái thành kiến rất nguy hiểm trong các mối quan hệ đối tác. Ví dụ như là nếu chúng ta không may tiếp xúc với một người miền Nam mà có tấm rất là keo kiệt, hay là cái tấm rất là hào phóng, rồi về sau này chúng ta gặp cái người miền Nam xuất thân từ cái vùng địa lý mà người đó đã có mặt đó, chúng ta có liên tưởng rằng là cái người này cũng có tính cách, cũng có thái độ, cũng có cách ứng xử giống như những người mình đã gặp trước đây. Đó là một quan niệm rất là sai lầm. Mặc dù trong thực tế nó có thể có những trường hợp ngẫu hợp, có nghĩa là người A và người B có cùng một cá tính, hay là có cùng một hệ cá tính, có cùng một cái bối cảnh văn hóa, giáo dục, phong tục tập quán, có cùng một cái truyền thống gọi là đào tạo huấn luyện, cho nên là bỗng nhiên là cái tính cách, cái ứng xử của hai người này đó nó gần gần là giống nhau. Nhưng mà nếu chúng ta cho rằng là hệ ai sinh trong vùng đó thì phải mang một cái hệ cá tính như thế này, thì lúc bấy giờ chúng ta đang nhìn con người, nhìn sự vật, nhìn hiện tượng bằng một cái cặp kính màu của định kiến, và do đó chúng ta khó có thể có một cái phản ánh chung được về bản chất của con người, của sự vật mà của mọi hiện tượng đang diễn ra. Nói về quan niệm về điềm trong nhân gian, có thể nói rất là đa dạng và phong phú, lệ thuộc rất nhiều vào truyền thống tôn giáo, ý thức hệ văn hóa, phong tục tập quán vùng miền. Gần như là ở đây nào cũng có những quan niệm về điềm tốt và điềm xấu, và ra lúc rất các quan niệm này nó đấy là với nhau, khác biệt với nhau, mâu thuẫn với nhau. Trong cái nền văn hóa của phương Đông, đặc biệt là Nhật Bản, Trung Hoa, Triều Tiên, Việt Nam, Tây Tạng, Ấn Độ, thì hầu như là nó có một cái quan hệ về đối tác văn hóa trong sự giao lưu tiếp xúc, lấy những cái hay của nền văn hóa kia bồi bổ cho nền văn hóa mình, và ngược lại tác động lẫn nhau, làm sự thay đổi biến dạng, dẫn đến cái bối cảnh giao lưu đó là gần như những người sống trong cái vùng châu Á như vừa nêu có cùng một cái quan hệ, có cùng một cái quan niệm về bản chất điềm theo một cách thế nào đó. Ví dụ như là khi chúng ta nhìn thấy hay là nghe thấy hình ảnh của một con quạ đang kêu, hay là con chim cú đang hót, thì lúc bấy giờ trong đầu của những người phương Đông khởi lên một ý niệm rằng đây là một cái điểm xấu sẽ đến với gia đình của mình. Và do đó nếu như mình đang muốn làm một cái khởi sự cho một việc tốt nào đó, thì tốt nhất là nên đình chỉ, chờ một cơ hội khác, hoặc là ra đường chuẩn bị khởi hành lý để đi thì xe bị hư, hay là có một cái vết đau nào xuất hiện thì bỗng dưng chúng ta có cảm giác rằng đó là một cái điểm báo trước là chúng ta không nên dấn thân ra hơn nữa, mà hãy gọi là hoãn công việc đó lại. Mà không, việc tốt nó sẽ không có và việc xấu sẽ xuất hiện với chúng ta. Hoặc là người Việt Nam, người Trung Hoa quan niệm rằng là những ngày Tết như vừa qua không nên quét nhà theo hướng là từ trong nhà ra vào cửa ra, bởi vì họ quan niệm rằng quét như vậy thì tất cả những cái tài lộc phước báo, sở hữu tài sản, thành công, danh dự, quyền uy, chức tước nó theo đó mà đi ra khỏi nhà cửa, và do đó chúng ta sẽ bị cô đơn trong sự khổ đau, trong sự lên ngôi và xuống cho. Nói chung là tất cả những quan niệm như vậy đó, nó liên hệ đến một cái thái độ dân qua. Là bởi vì nó đặt cái nền tảng của nỗi sợ hãi mà không lý giải được tại sao chúng ta sợ. Đặt cái nền tảng của những nguyên nhân mà mình không tìm hiểu được tại sao nó có mặt. Cho nên cứ lý giải rằng là nó có những cái chuyện hên và xui, tốt nhất là chúng ta không hờn, còn hên là để nó diễn ra không tốt cho hạnh phúc, cho bản thân và gia đình của mình. Tương tự ngược lại, con người vẫn có những quan niệm về những cái điềm được gọi là điềm lành. Ví dụ như là bỗng dưng ở trên cái ngón trỏ xuất hiện một đốt ruồi son, thì người ta sẽ nghĩ rằng đây là một cái điềm báo trước rằng mình sẽ được thăng quan tiến chức về phương diện lãnh đạo quản trị. Hay là nó xuất hiện ở đầu ngón tay trái là một cái điềm báo trước rằng mình sẽ có được tiền tài lộc, thành công, đầu tư sẽ có được những cái khoản lời rất là cao. Hoặc là mất người hơn nữa, chúng ta thấy có những quan niệm thế này, là tới một cái nhà nào mà thấy nhà đó đang phát tài phát lộc á, ăn cắp ông thần tài cái đó về thờ của nhà mình là nhà mình sẽ thăng quan tiến chức ngon lành lắm. Thế những quan niệm như vậy là những quan niệm nó không phản ánh đúng được bản chất của nhân quả. Trong trường hợp của việc mà ăn cắp ông thần tài ở nhà người khác, bây giờ biết nếu như mà bị phát hiện bởi luật pháp thì người đó có thể bị tù tội, có thể bị khiển trách, có thể bị đánh đập, có thể bị mất uy tín, có thể có những cái phản ứng xấu khác diễn ra mà chúng ta không thể lường trước được. Ấy thế mà người ta cứ quan niệm rằng là muốn nhà cao cửa rộng, làm ăn phát tài cứ đi ăn cắp thần tài của nhà người khác, nhất là từ những nhà nào mà làm ăn kinh tế thành công. Hoặc là cái nền văn hóa phương Đông á, quan niệm rằng là cái con số 8 là con số khí tượng, cho nên nó muốn làm điều gì đó mà tốt á, thì cứ làm với số lượng là 8, hay là vào ngày mùng 8, hay là làm liên hệ đến cái gì nó có gắn liền với bản chất con số 8, để mình mong mỏi đạt được cái biểu tượng an lành, hạnh phúc, thịnh vượng, thảnh thê, vững chãi và lâu dài. Thì tất cả những quan niệm về điều tốt và điều xấu đó, nó có một cái ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tâm lý, nhận thức và hành động của con người, ít nhất là về phương diện nhận đạo. Khi chúng ta nghĩ rằng là cái tốt và cái xấu nó đến với gia đình mình đó, thì bỗng nhiên là chúng ta có một cái nỗi sợ hãi, chúng ta có một cái sự sợ sệt, chúng ta có một cái niềm mà không an đối với những cái được gọi là điềm xấu. Còn ngược lại đó, đối với những cái mà chúng ta cho là điềm tốt đó, thì bỗng nhiên rằng là mình có những cái phản phóng chấn lạc quan, tích cực, yêu đề, rồi có thể dẫn đến những cái thái độ tâm lý không tốt theo lời Phật dạy, đó là hãnh diện, tự hào, ỷ lại, buông thả, thoải mái, đánh quên chính mình, rồi cuối cùng á, cái tốt nó có thể bị tan biến đi mất. Cái tác hại quan trọng mà nhà Phật nói đó là tác hại về niềm tin và nhận thức trên cơ sở của niềm tin. Nếu chúng ta quan niệm rằng các hiện tượng, sự vật, sự kiện diễn ra trong cuộc đời như là cái thức báo cho chúng ta những điều tốt và xấu, thì lúc bây giờ con người chúng ta sẽ phản ứng giống như một con rùa, rất là dè dặt. Rồi bởi vì nó sợ rằng là đầu và tứ chi của nó có thể bị thương tổn trước những cái hoàn cảnh, điều kiện xung quanh nó. Và do vì cái tính chất dè dặt quá mức, cho nên có nhiều việc, có nhiều vấn đề chúng ta cần đầu tư, cần dấn thân, cần quyết đoán, thì chúng ta lại do dự không dám làm, cho nên là chúng ta đánh mất những cơ hội rất là quý báu. Và cuối cùng á, chúng ta trở thành những con người không đạt được những giá trị cần phải đạt được trong cuộc sống. Cho nên là những người Phật tử, chúng ta phải quan niệm rằng chúng ta không nên bao giờ tin vào hệ nhân quả của sao, của tướng số, của ngày tháng năm sinh, của những sự kiện được xem là điềm như vừa điêu. Dĩ nhiên là trong một chừng mực nào đó, tất cả những vấn đề này nếu được nghiên cứu dưới góc độ của một khoa học, nó vẫn có thể giúp cho chúng ta ở một vài cái góc độ, đó là tham khảo, để mình có thể nhận định, đánh giá, đối chiếu, so sánh, từ đó rút ra cho mình những cái hướng đi đúng đắn. Nhưng mà phần lớn con người khi tin vào những điều đó, bỗng nhiên có một thái độ lệ thuộc rất là lớn. Ví dụ như là nghe nói năm nay mình bị sao La Hầu, sao Tứ Đu hay những sao thấu xấu khác chiếu, thì bỗng nhiên là chúng ta không dám làm ăn, không dám làm đầu tư, lo sợ nằm nợ. Và chính từ những lo sợ đó, nó làm cho mình làm thiếu phương pháp, làm thiếu cái sự phán đoán về vấn đề, và do đó kết quả nó không như ý muốn. Hoặc là thay vì có những sự kiện đó, nó sẽ phải thành tựu ở cái sự nỗ lực lần thứ hai, lần thứ ba trở đi, nhưng mà sau lần đầu tiên chúng ta bị thất bại đó, chúng ta cứ liên tưởng rằng là năm nay mình bị sao xấu chiếu cho nên thôi tốt nhất là chúng ta không nên đầu tư. Tất cả những quan niệm như vậy nó đều giam với con người trong một cái thành trì mê tín. Có một điểm mà chúng ta cần phải lưu ý, đó là cái thế giới còn lại ngoài thế giới của Trung Hoa và ảnh hưởng cái nền văn hóa mê tín của người Trung Hoa, chúng ta biết là tối thiểu là 3/5 dân số thế giới còn lại không tin vào những điều này. Ấy thế mà đại đa số 3/5 đó là những người phương Tây, có một cái đời sống rất là trù phú về kinh tế, có một cái tiềm năng rất mạnh về điều kiện sở hữu tài sản vật chất, hơn rất nhiều lần so với những người châu Á nghèo hèn khốn khổ. Cho nên nếu tất cả những cái quan niệm về điềm tốt và xấu, cái vận mệnh theo quan niệm phong tục tập quán của người phương Đông là có thật đó, thì có lẽ những người phương Đông phải là những con người giàu có trước nhất. Bởi vì họ biết coi ngày, họ biết chấm giờ, họ biết chọn lựa những cái thời điểm thích hợp, chấm những cái ngày được gọi là sát chủ, chấm những ngày được gọi là tâm lương, chấm những cái ngày được gọi là trùng tan ly tác, vân vân, để làm. Nhưng mà trên thực tế có nhiều người chọn ngày làm tháng tốt đủ thứ hết trơn, ấy thế mà khi làm ăn vẫn thua lỗ, nếu như chúng ta không nắm được cái quy luật cung cầu của thị trường tự do, chúng ta không biết cách đầu tư, chúng ta không biết cách gọi là chiều chuộng khách hàng, chúng ta không biết cách làm cho giá trị của sản phẩm nó có thể tăng vọt, chúng ta không biết cách làm cho cái chất lượng của sản phẩm chúng ta vẫn luôn luôn nằm ở cái lòng tin yêu của quần chúng tiêu thụ, thì tất cả những điều kiện đó nói thành nhân quả nhà Phật là những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ về đời sống kinh tế của chúng ta. Cho nên là những người Phật tử thì chúng ta phải có một cái niềm tin tuyệt đối vào nhân quả, và chính nhân quả đạo đức đó nó quyết định cái vận mạng hạnh phúc và khổ đau, hên là xui, thành công và thất bại, thế này hoặc là thế kia, chứ không phải là đường tốt đường xấu, không phải là những ngôi sao, không phải là năm tháng ngày giờ, mà là do ý thức phán quyết của con người cộng với cái năng lực đầu tư của người đó, cộng với tất cả những sự vận hành liên hệ đến phong tục tập quán, điều kiện môi trường hoàn cảnh vân vân. Những quan niệm về điều đó thường dẫn tới một cái học thuyết nguy hiểm hơn, đó là thiên mệnh, tức là mệnh trời, tất cả con người, mọi sự vật hiện tượng, hạnh phúc khổ đau liên hệ đến con người và sự hiện tượng đó đều do ông trời áp đặt. Quan điểm này tạo ra một cái cách nhìn cho rằng là mọi thứ, mọi loài, mọi chủng tộc được diễn ra, được sanh ra trong cuộc đời theo một cái thế mà chỉ nó có, và những cái khác thì không, và ngược lại. Cái tính chất gọi là cố định về thuộc tính của con người và sự vật liên hệ đến các sự kiện của chúng được diễn ra theo một cách thế mà con người không thể nào lý giải được. Tại sao con người có hai bàn tay, một đôi chân khỏe mạnh, có một cái trí thông minh hơn các loài vật, biết nhận thức, biết thương yêu, biết hận thù, biết làm những thứ mà con người có thể suy nghĩ, biết truyền giao kinh nghiệm, biết truyền thụ kiến thức từ thế hệ này sang thế hệ kia, trong khi đó các loài động vật khác thì không. Chừng nói những câu hỏi đơn giản thôi, tất cả những nhà hữu thần và tôn giáo tín ngưỡng con cũng muốn lý giải rằng là vì đây là một cái sự vật, một sự kiện mà con người không thể nào có thể hiểu được, tiếp xúc được, lý giải được, cho nên quy nó vào trong cái sự khôn ngoan, cái toàn năng, toàn bi và toàn trí của Thượng Đế. Và từ đó cái quan niệm định mệnh nó được thiết lập ở trong cuộc đời này. Vận mệnh có thể được định nghĩa như là một cái nguồn năng lực siêu nhiên, dù là vô hình nhưng mà nó trực tiếp chi phối quyết định cuộc đời của rất nhiều con người từ quá khứ cho đến hiện tại và tương lai. Sự quyết định đó là một sự quyết định rất là chính xác, không sai cãi, chính xác đến độ chúng ta đã nhiều lần nỗ lực nhưng mà vẫn không thể thay đổi được cuộc đời của mình theo quan niệm tiêu cực của một số thành phần nào đó trong xã hội. Như vậy là cái sự vận hành của cuộc sống, hiểu theo nghĩa nôm na là vận mệnh, lúc đầu nó chỉ là một sự vận hành trôi chảy theo nguyên lý mà nhà Phật gọi là vô thường, tức là sự thay đổi, sự đổi thay ấy. Thế mà được các nhà tôn giáo học quan niệm như là một cái sự áp đặt của Thượng Đế. Vậy như quan niệm như vậy sẽ giam rốt con người vào những cái thái độ và cách ứng xử rất là tiêu cực, không có lối thoát. Vào thế kỷ thứ hai, trong đế chế La Mã ở phương Tây, chúng ta biết đó là một cái thời kỳ mà nó theo triết gia Rousseau là thời kỳ bóng tối của chủ nghĩa La Mã. Là bởi vì hàng loạt các sự kiện thiên tai đã diễn ra: động đất, sóng thần, hạn hán, mất mùa, thiên tai, hỏa hoạn, dân dân đối khác, nhà nước mất niềm tin, chế độ hà khắc, con người thiếu tự do, thiếu nhân chủ, thiếu bình quyền, giới tính bị chèn ép, không có sự bình đẳng, và con người không dám cắt tiếng nói của lương tri, không dám dấn thân làm những việc mình dám làm. Cho nên đó là một cái bối cảnh của một cái đời sống rất là khổ đau, bởi vì cái phương tiện vật chất nó không được thuận lợi, hoàn cảnh không cho phép, con người trở nên rất là dè dặt sợ hãi, và tất cả những cái sự kiện diễn ra đối với con người và cuộc đời toàn là những chuyện bất hạnh. Thì lúc đến giờ vị vua cai trị chế độ La Mã tên là Marcus Aurelius vừa là một triết gia nhưng cũng là một cái nhà luật pháp rất là vững vàng. Ông cố định chấn an quần chúng để cho tất cả những cuộc nội loạn không có trò tiếp tục diễn ra, và làm cho con người bỗng dưng là có thể ổn định được tinh thần ở mức độ nào đó để vươn lên khắc phục những khổ đau trong cuộc đời. Nhưng mà điều rất tiếc đó là bên cạnh những cái nỗ lực đó, ông lại lý giải tất cả những điều bất hạnh như vừa nêu đều là do ý muốn của Thượng Đế mà có. Cho nên cái học thuyết đó mặc dù nó góp phần chấn an con người ở chỗ đó là dầu cho con người có khổ đau, có la thét, có than vãn, có trách móc, vẫn không bao giờ tìm ra một lối thoát. Cho nên tốt nhất là hãy an phận thủ thường như là một cái cơ hội để rèn luyện nhân cách của mình, để làm cho mình vững chãi, để làm cho mình có được nhiều tiềm năng đối phó với nhiều cái thử thách lớn hơn ở trong tương lai. Chỉ như là trong cái giới thứ hai này chúng ta có thể chấp nhận ở một chừng mức nào đó, đó là thay vì để cho con người mất hết cả niềm tin và bị khổ đau chi phối, thì nhà triết học vừa là nhà luật pháp vừa là một nhà vua đã biết khuyến tấn tất cả những thần dân của nước mình xem đó như một cơ hội để phấn đấu nhiều hơn nữa. Như vậy cái được gọi là vận mệnh được đồng hóa với thiên mệnh đó, nó làm cho con người có thái độ là chấp nhận trong sự tiêu cực, và thái độ chấp nhận đó nó có thể dẫn đến một cái hệ quả, đó là chúng ta làm gì cần phải nỗ lực phấn đấu vươn lên, bởi vì vận mệnh của mình là như vậy, giàu có nỗ lực ra đời nữa không bao giờ có cơ hội của sự đổi thay, không bao giờ có trường hợp của sự đổi mới, không bao giờ có được cái cơ hội của cách tâm, không bao giờ có được cái hạnh phúc. Cho nên tốt nhất là cứ giữ như vậy. Từ một cái quan niệm bắt đầu từ sự chán ngán, nó dẫn đến những cái thái độ chấp nhận tiêu cực, mở ra những con đường mà gần như là bao nhiêu thế hệ tin theo nhất thần giáo và đa thần giáo không bao giờ có lối thoát, bởi vì cứ nghĩ rằng là thân mình nhỏ bé kiến thức mình hạn hữu, sức lực mình không đủ sức để chống chọi lại với cái sự áp đặt của Thượng Đế và chư thần. Mặc dù biết rằng Thượng Đế và các thần linh rất là áp đặt, bởi vì theo kinh thánh của các tôn giáo, động đất, thiên tai, hạn hán, mất mùa, hồng thủy đều là do Thượng Đế trừng phạt con người, do vì con người không biết cách để làm hài lòng Thượng Đế và các thần linh. Cho nên trong sự tôn sùng một cách mù quáng đó, chúng ta thấy nó là một cái chế độ không chiến của các thần linh. Và chế độ không chiến này còn nguy hại hơn là chế độ không chiến của các vua chúa trải qua các triều đại. Thì vua chúa có nhiều vị minh quân, cho nên là cái chủ trương đường lối chính sách cai trị muôn dân đặt trên nền tảng của hạnh phúc, lấy dân làm gốc. Trong khi đó Thượng Đế và thần linh không bao giờ lấy dân làm gốc, không bao giờ lấy nhân loại làm gốc, không bao giờ lấy các vật hữu tạo của mình làm gốc, mà lấy chính cái lòng tự ái, cái lòng tham, cái sự sân hận, sự trừng phạt, cái quyền uy tối thượng của mình làm gốc. Cho nên là Thượng Đế và các thần linh đã đánh mất cái liên hệ thân thuộc tình cảm với con người và các loài động vật mà do chính mình đã tạo ra theo quan niệm của các tôn giáo. Quan niệm về thiên mệnh đó nó thường dẫn đến là sự ra đời của các triều đại. Mỗi một triều đại khi xuất hiện nó thường có những lời đồn đại xuất hiện như là một cái điềm lành, cho biết rằng là ông vua này ra đề là vì vận nước, vì dân tộc, vì hạnh phúc của số đông, cho nên hãy ủng hộ chế độ đó, hãy ủng hộ nhà vua đó để cho chế độ và nhà vua này được tài trị một cách lâu dài. Ở trong nước Trung Hoa có một vị vua tên là Tề Cảnh Công, là một con người vốn rất là đặc nặng về truyền thống của Nho gia, với những niềm tin rất là vương vơ, với những cái phong tục tập quán được truyền thừa nhiều kiếp nhiều đời, ông xem như là những chân lý. Thì một hôm nọ nhà vua đi săn bắn ở trong rừng, và do vì mãi mê săn bắn cho nên là ngựa đã chở ông té một cái khu rất là sâu và hiểm, trên là núi, bên cạnh là rừng rất là hoang vu. Thì lúc đó con người đã dừng lại vì sợ hãi nghe tiếng cọp sư tử đó rồi. Ông ta sợ quá cho binh lính rút khỏi khu rừng đó. Và lúc bây giờ ông ra lệnh là hãy cho xuống cái khu vực đầm sâu để câu cá, để thưởng lãm cảnh. Thì lúc bây giờ ông ta lại nhìn thấy một con trăn rất là to. Mà theo quan niệm phong tục tập quán của người Trung Hoa cổ đại, trăn và hổ được xem là hai con vật tượng trưng cho hai cái điểm xấu nhất ở trong cuộc đời. Cho nên ông ta rất là hậm hực, rất là buồn, quên trang, bỏ trang ngủ, trở về triều đình. Ngày hôm sau đã cho tất cả các quan đại thần và những nhà tiên tri đến để luận bàn về cái điểm gì là sẽ xảy ra. Chúng ta biết là triều đại lúc bấy giờ có một nhân vật tên là Yến Tử, rất là khôn ngoan, rất là bản lãnh. Bởi ngày xưa đó, một vị thần dân trung thành trở lại đi nữa, nếu như đệ trình lên nhà vua những điều cách tân mà không biết cách đó, có thể bị nhà vua nổi giận chém đầu. Thì chế độ không chỉ là như vậy, nhưng mà Yến Tử là một con người bất khuất. Nhà vua nói rằng là ngày hôm qua ta đi săn, vào rừng thì gặp hổ, xuống đầm thì gặp trăn, cho nên không biết điều gì sẽ xảy ra với vận mệnh quốc gia xã tắc của chúng ta. Xin các quan, xin các nhà tiên tri hãy luận bàn tìm ra một giải pháp thích hợp. Dĩ nhiên là cái nỗi sợ hãi đó nó phát xuất từ một cái tấm lòng vì quê hương, vì dân tộc, vì thần dân, nhưng mà đã đặt cái nền tảng của một cái trạng thái nhận thức tiến sáng suốt, xa rời bản chất của nhân quả. Cho nên nỗi sợ hãi đó nó mặc dù phát xuất từ một tấm lòng cao thượng, một tấm lòng đẹp, nhưng nó lại không tạo ra cái phước báo, nó không tạo ra những cái giá trị cho sự phục vụ. Lúc bây giờ ai cũng không dám nói cả, bởi vì nếu nói ra là sợ vui buồn, sợ vui buồn đó mình có thể bị ảnh hưởng đến chức tước, địa vị, danh phận. Lúc đó chỉ có Yến Tử buông lời nói là: thưa đại vương, hạ thần được nghe rằng một quốc gia như vậy có ba điều không lành, và ba điều này có thể xuất hiện với bất cứ một quốc gia nào, với bất cứ một vị vua nào, dù là minh quân hay là minh quân. Nhà vua nói là ba điều đó là gì? Yến Tử trả lời: rất tiếc là cả ba điều điềm xấu đó nó không liên hệ gì đến hai điều mà nhà vua kể. Nhà vua rất là tức, ta quan tâm về vận nước, lo lắng cho tương lai của dân tộc ấy, thế mà nhà ngươi dám gọi là đi ngược lại ý của thượng hoàng, nhưng mà vẫn tạo điều kiện để cho ý tự nói tiếp. Thế tôi trình bày ba điều không làm đối với một quốc gia, đó là không biết đến sự hiện hữu của những vật hiện tại trong nước. Cái thứ hai đó là biết hiện tại nhưng mà lại không trọng dụng. Cái thứ ba đó là đã dùng nhưng mà lại không tín nhiệm. Và chúng tôi kết luận là một nhà vua nào, bất kỳ triều đại nào rơi vào ba thái độ đó thì nước sẽ loạn, bởi vì tôi cũng không có những kẻ sàm tấu xuất hiện nhiều. Và do đó nó tạo ra một cái phong cách sống, đó là huấn luyện cái cổ đặt màu thật giỏi, tạo cái đầu gối quỳ cho nó thật bền, làm cho mình như là một pho tượng, biết lắng nghe, biết phân lệnh, biết làm, nhưng mà không bao giờ biết xây dựng, biết thay đổi, biết cách tăng, biết sáng tạo để cho những cái sẽ được làm tốt hơn, đẹp hơn, giá trị phục vụ nhiều hơn những cái đã có trong quá khứ. Nhà vua rất là bực, là bởi vì nhà vua đang lo cho vận nước, nhưng mà Yến Tự lại nói rằng là nếu như nhà vua không thấy được sự hiện hữu của nhiều hiện tại trong nước khác đó, thì lúc bấy giờ cái chế độ nó sẽ không được vững vàng, bởi vì chúng ta có quá ít những người văn hóa, những nhà đạo đức, những nhà cách tân, nhà tiềm năng về kinh tế, về phong tục tập quán, về cách cai trị, về quản trị, vân vân. Và do đó đất nước đó giàu có, giàu có từ thời các bậc tiên đế để lại đi nữa vẫn có cơ hội được sụp đổ một cách rất là dễ dàng. Nhìn thấy được sự hữu của các hiền nhân, các bậc tài đức mà mình lại không dám dùng, nó phản ánh một thái độ, đó là mình sợ rằng người ta sẽ giỏi hơn mình, người ta sẽ hay hơn mình, và do đó cái ảnh hưởng, cái uy tín của mình nó sẽ bị giảm đi. Cho nên cái lòng nghi kỵ đó, cái tính cách bỏ sẻn đó, lòng không tùy hỷ đó, thì sẽ làm cho rất nhiều người giỏi phải bỏ đức ra đi. Bất kỳ trong một triều đại nào mà người hiền và kẻ sĩ không được dụng, không được lắng nghe, không có ngồi để đóng góp, bị chiêu dập, chắc chắn rằng cái chế độ đó, xã hội đó khó có thể phát triển một cách lâu dài và thịnh vượng lắm. Nước nào biết chiêu hiền đại sĩ thì nước đó có cơ hội phát triển. Mỹ là một quốc gia biểu tượng cho sự chưng dụng người hiền, người tài. Một đất nước có mặt về phương diện chính thể chưa đầy 300 năm ấy mà bây giờ khống chế cả thế giới về phương diện quân sự, chính trị, kinh tế và chi phối tất cả mọi thứ vận hành ở trên thế gian này. Trong khi đó có nhiều quốc gia, chẳng hạn Việt Nam 4.000 năm văn hiến, nhiều quốc gia có nền văn hiến xa hơn nữa, lâu dài hơn nữa, như là Ai Cập, như là Hy Lạp, như là Ấn Độ, như là Trung Hoa, vẫn phải nghiêng mình kính phục trước cái sự thành công của đất nước Hoa Kỳ. Tương tự chúng ta có thể suy luận ở một cộng đồng, ở một xã tắc, trong một gia đình, một cơ quan, một xí nghiệp, một đoàn thể, nếu như cái người lãnh đạo không biết nhìn những vật hiện tại, không biết tôn trọng, sử dụng, lắng nghe, học hỏi, tham vấn ở những vị đó, thì chắc chắn rằng là tất cả những hoạt động của các cơ quan, xí nghiệp, cộng đồng và xã tắc đó nó sẽ không được lâu bền, không được phát triển như là chúng ta mong đợi. Và điều quan trọng hơn nữa đó là khi chúng ta biết được hiện tại nhưng mà chúng ta sử dụng một cách rất là dài dạng, chúng ta không tạo một sự tín nhiệm ở người đó, cho nên làm cho người đó thân không an, tâm không yên, làm không biết rằng là mình làm tốt được hưởng hay là làm tốt sẽ bị trừng phạt, mình làm tốt được tạo cơ hội để làm tiếp, hay là mình làm tốt chứng tỏ mình giỏi quá, mình hay quá, cho nên người ta sợ, người ta cô lập mình, người ta tẩy chay mình, người ta sa hại mình. Tất cả những quan niệm thay đổi đó bỗng nhiên nó tạo ra một cái khuynh hướng, đó là vừa tài xuất hiện ấy thế mà người đó không bao giờ dám đóng góp một cách như là khả năng người đó đã có. Như vậy là ba thái độ ứng xử trọng dụng người tài đó xuất hiện thì bỗng nhiên đất nước đó sẽ có ra một cái vận may. Và nếu như nhà vua không biết tôn trọng sử dụng thì đất nước đó rơi vào một cái vận đen. Còn cái chuyện mà lên hổ, lên rừng gặp hổ là chuyện bình thường, bởi vì hổ chỉ xuất hiện ở rừng sâu. Xuống đầm sâu gặp trăng là chuyện thường, bởi vì nó là thế giới của các loài thủy tộc, không có gì là đáng bàn. Bởi vì cái phong tục tập quán nó thể ra đề trong một cái bối cảnh lịch sử mà lúc đó nó con người chưa đủ kiến thức lĩnh vậy, tại sao nó có những vấn đề như thế này. Bởi vì trăng có thể làm cho con người bị chết, hổ có thể biến con người trở thành một cái mồi ngon, gây khổ đau cho biết bao nhiêu người, bao gia đình. Cho nên người ta cứ lý giải đó là cái điều xấu, như là không hiểu được tại sao nó xấu, tại sao nó không xấu. Như vậy là cái quan niệm về thiên mệnh đó nó thường gắn liền với những cái chủ thể, nó gắn liền với những cái chính thể, gắn liền với cái vận mệnh của những quốc gia. Và cái khái niệm vận mệnh hên và xui, tốt và xấu trong trường hợp này dưới ngôn ngữ yến tử, chúng ta được hiểu như là một cái nhìn rất là phù hợp với bản chất nhân quả của nhà Phật, rất bản lãnh, rất vui. Và chính cái tinh thần thái độ ứng xử như vậy sẽ giúp cho xã hội được phát triển tốt hơn. Dĩ nhiên là cái lời nói đó có thể là chiến tai gây mắt, có thể làm cho ông vua không vui, có thể làm cho người trên mình không thích ấy. Thế mà mình có cơ hội để đóng góp được một kiến thức, mình chia sẻ được một cái điều hay cho người khác là mình đã làm trọn trách nhiệm của mình rồi. Vấn đề ở chỗ là nhà Phật dạy chúng ta trong những tình huống như vậy thì mình phải biết khôn ngoan, lựa lời để cho người kia có thể lắng nghe mặc dù không thích nghe. Cái đó nhà Phật gọi đó là cái tinh thần ái ngữ, tức là chúng ta nói bằng một cái ngữ điệu rất là khoan thai nhẹ nhàng, xây dựng ủng hộ tán thành, chứ không phải là trách móc, phê bình, chỉ trích, lên án, đả đảo, khống chế, đối thủ, vân vân. Mà ngược lại đã bằng một thái độ với những cái tính từ mà khi được biểu đạt ra thì người kia cảm thấy nhẹ nhàng, an lạc, thảm thê, thoải mái. Như vậy là cái cách trình bày góp ý hay đóng góp với một cái niềm tin, với một năng lực song hành với thái độ của lòng ái ngữ, thì cái cơ hội của sự chấp nhận, cơ hội của sự thay đổi nó sẽ có mặt dễ dàng hơn là chúng ta nói bằng những cái thái độ nó quá là cứng nhắc, quá là khô cằn, hay là quá mang cái chất liệu của sự đối chọi và xung đột lẫn nhau. Câu chuyện đó nó gợi cho chúng ta một cái thái độ ứng xử, đó là phải dùng cái tuệ giác nhận định đánh giá sự vật hiện tượng trên ba cái phương diện, đó là hệ nhân quả vật lý, hệ nhân quả tâm lý và hệ nhân quả của nhận thức ứng xử hành trì. Cái thứ hai nó đặt ra chúng ta tới một cái góc độ tương tác, nhìn mọi sự vật hiện tượng không bao giờ chặt đứt nó thành từng mảnh vụn, mà đặt nó tới một bối cảnh của sự vận hành. Cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không. Sự tương tác vận hành trong trường hợp này nó sẽ tạo ra cái giá trị của sự biến thiên thay đổi. Và chính sự biến thiên thay đổi này không cho phép chúng ta chấp nhận tất cả những sự vật diễn ra như là một định mệnh, như là một thiên mệnh, như là một cái gì đó bất biến. Và thái độ cuối cùng đó là chúng ta nhìn thấy được thái độ vô ngã của mình trong sự đóng góp, trong sự dấn thân, trong sự phục vụ. Cái lòng vị kỷ nó bị teo hẹp nhỏ, cái độ không còn đất để sống, và dành cái khoảng không gian đó cho một thái độ rộng mở, cho một cái tấm lòng vĩ đại, cho một sự dấn thân với tất cả những giá trị phục vụ lễ cho số đông. Và chắc chắn rằng là với ba thái độ ứng xử như vậy, nhà Phật khẳng định chúng ta một điều, đó là chúng ta sẽ nhìn thấy được những án trời xanh bao la, gió thổi mây bay, những sự tích cực, những sự lạc quan ở trong cuộc đời, và làm xua tan đi hết tất cả những cái gì nó xấu, bất lợi, không tốt, không như ý đã diễn ra ở trong quá khứ. Mặc dù là như vậy, nhưng mà có rất nhiều người khó có thể chấp nhận được. Nếu như không có một cái vận mệnh, một cái định mệnh á, tại sao các cảnh ngộ diễn ra trong một đời người nó không như là những gì mà con người đã mong đợi? Từ những cái niềm thao thức đó đó đã làm cho rất nhiều người trở thành các triết gia, trở thành các nhà tôn giáo để tìm một giải pháp cho nhân loại. Nếu như chúng ta không chấp nhận định mệnh thì chúng ta phải làm gì để lý giải sự khác nhau trong mọi vận hành của cuộc đời, sự khác nhau về hạnh phúc và khổ đau, những cảnh huống đẹp và xấu, hạnh phúc và khổ đau, lợi và hại, mình và người, thế này và thế nào. Cho nên rất nhiều triết gia đã phủ định cái học thuyết định mệnh và lập lên một học thuyết đối lập nhưng rất tiếc nó rơi vào cái tình thế của sự cực đoan, đó là ngẫu nhiên luận. Một mặt họ không chấp nhận có sự an bài sắp xếp cố định, nhưng mà mặt khác họ nói rằng là không có một sự vận hành nào cái sự ngẫu hoài, sự ngẫu nhiên. Cuộc đời nó như vậy là như vậy, hỏi tại sao thì không giải thích được, nhưng mà nói rằng nó có sự quyết định của một người khác thì tôi không chấp nhận. Cái khuynh hướng về ngẫu nhiên luận nó là một cái bước giải phóng ban đầu về nhận thức luận, làm cho con người không bị lệ thuộc vào thần linh, không chấp nhận cái sự an bài một cách tiêu cực. Mà ngược lại đó, những con người đó đó có thể có được cái cách sống xa rời bản chất của những cái cách nhìn đạo đức. Bởi vì khi mọi sự vật hiện tượng diễn ra như là một cái hệ quả của sự ngẫu nhiên, tội gì chúng ta phải làm tích cực, tội gì chúng ta phải sống có từ bi, tội gì chúng ta phải làm có đạo đức, tội gì chúng ta phải có tấm lòng rộng mở, mắc mối gì chúng ta phải giúp đỡ người khác. Bởi vì cái chuyện tốt và xấu nó không nằm ở hệ quả của sự giúp đỡ, của ăn hiền ở lành, của tu đức tạo phước, mà nằm ở cái quy trình diễn ra một cách tất yếu trên hệ quả của những cái ngẫu nhiên. Và ngẫu nhiên có thể được định nghĩa như là sự xuất hiện một cách không cố định của các sự vật hiện tượng, một cái quy trình của nhân quả diễn ra vượt ra ngoài sự ức chế, quyết đoán, định đoạt của bất kỳ một con người nào, và nó diễn ra theo một cách thế: ngày hôm qua có thể là A, nhưng mà ngày hôm nay có thể là B, và ngày hôm kế nữa có thể là C, và thậm chí có thể là đối lập với lại cái ngày hôm qua và ngày hôm nay. Khi thì nắng, khi thì mưa, khi thì tốt, khi thì xấu, khi thế này, khi thế nọ, thì không bao giờ nó có một cái quy trình gọi là đồng nhất của một sự kiện diễn ra trong các cái tình huống, điều kiện, hoàn cảnh giống nhau. Như vậy là cái quan niệm về ngẫu nhiên là một cái quan niệm, thứ nhất nó là một quan niệm tháo gỡ được cái thành bí luận, nhưng mà ngược lại nó rơi vào một cái tình thế là thiếu đời sống cách gì đạo đức, về cái gì nhận thức và tâm lý ứng xử. Cho nên nó có thể làm cho con người gọi là quên đi chính mình, sống một cách buông ra, giống như là những cái phong trào triết học hiện sinh thế kỷ thứ 17, 18, 19, 20 tại Pháp, hoặc là nó có thể tạo ra những khuynh hướng sống về đời sống vật dục, hưởng thụ là trên hết. Bởi vì đã là ngẫu nhiên thì chết rồi chưa chắc là mình bị khổ đau mà có thể mình được hạnh phúc. Đã là ngẫu nhiên mình làm xấu mình có thể được thăng hoa tiến chức, mình không cần làm lành mình vẫn được những giá trị của sự tôn kính và sự tín nhiệm ở người khác. Cho nên đó là về phương diện của đời sống đạo đức đó, cái quan niệm và học thuyết ngẫu nhiên khó có thể chấp nhận được. Chính vì vậy mà Đức Phật đã từng khẳng định trong kinh, cho đến lúc nào một người nào đó còn chủ trương rằng là mọi sự vật hiện tượng diễn ra trong cuộc đời này theo một cái cách rất là tình cờ, thì cho đến lúc đó người đó sẽ không bao giờ có cơ hội, không bao giờ có ý niệm, không bao giờ có thái độ, không bao giờ có sự nỗ lực dấn thân để làm mới chính mình, để cách tâm chính mình, để làm lành, lánh dữ, phục vụ, vân vân. Đó là cái hệ quả xấu mà chúng ta có thể thấy được từ những con người chủ trương ngẫu nhiên luận. Có những tình huống chúng ta đầu tư rất tốt, làm việc rất là có nề nếp, tính toán, do dự, đặt sự kiện, tạo điều kiện, gây cách xúc tác, ấy thế mà mọi sự vật có thể diễn ra ngoài cái ý muốn của chúng ta, thậm chí nó ngược hoàn toàn lại những gì chúng ta mong đợi. Nhưng mà có những trường hợp chúng ta không làm gì cả, không đầu tư, không chăm sóc, không lo lắng, lại có một kết quả như ý muốn. Từ những cái sự kiện ngẫu nhiên đó, tình cờ đó, hay là tối thiểu đó, nếu chúng ta không có cái nhìn của nhân quả trong sự tương tác với ba chiều kích thời gian quá khứ hiện tại vị lai, chúng ta rơi vào cái khuynh hướng ngẫu nhiên luận là chuyện rất là dễ dàng. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta là dẫu trong trường hợp mình phải tiếp xúc, nhìn thấy, chứng kiến những sự kiện diễn ra ngoài ý muốn, chúng ta vẫn không cho phép mình nhận định, đánh giá, quy kết nó như là kết quả của sự tình cờ. Mà bởi vì cái đời sống nhân quả đạo đức của con người, mỗi khi đã được gieo ở trong mảnh đất tâm, thể hiện qua lời nói, ý nghĩa, việc làm, không bao giờ mất đi, nó tồn tại theo đuổi chúng ta từ đời này sang đời khác. cho nên quan niệm đó nó làm cho mình cái tin tưởng vào đời sống đạo đức, cái tin tưởng vào một ngày mai tươi đẹp, vào một ngày mai sáng lạc. Cho nên giàu trong tương lai có thể không có mặt, nhưng mà với cái giá trị đạo đức của mình là với tấm lòng, thì ý nghĩa giá trị của sự phục vụ nó vẫn có, hơn là chúng ta không làm gì cả. Từ quan niệm đó, đừng bao giờ cảm thấy tủi phận, cảm thấy buồn chán khi những người khác không làm có kết quả, còn chúng ta làm mà vẫn không có kết quả gì hết. Chúng ta sống rất đàng hoàng, lương thiện đạo đức mà mình vẫn gặp rất nhiều điều xui, điều bất hạnh. Trong khi đó những kẻ ăn gọi là sống ngoài vòng pháp luật, làm xấu lại được bao bọc, ô dù, nâng đỡ, che chắn. Đừng bao giờ suy luận, đừng bao giờ so sánh như vậy để chúng ta mất đi niềm tin, mà chúng ta nghĩ rằng là tất cả những sự kiện đó, nó không phải diễn ra theo cái chiều kích của thời hiện tại. Có những hạt giống gieo trồng nó phải mất đến 10 năm, 30 năm, 50 năm mới tổ kết quả. Chúng ta cứ nghĩ rằng là những việc làm xấu của những người khác, mặc dù luật pháp không biết, mặc dù người khác không hay, nhưng mà về bản chất nhân quả đó, nó diễn ra như một cắn trên công lý, không bao giờ sai sót được. Và cho đến lúc nào đó nó phải diễn ra, và đến lúc đó đó thì chính những kẻ làm xấu này sẽ là tác giả để tiếp nhận, là thọ giả để tiếp nhận tất cả những gì mà họ đã làm quậy muốn. Ở trong đất nước Trung Hoa có một cái câu chuyện nói về một vị vương tử, vốn là một người Phật tử thuần thành, tin nhân quả rất sâu, nhưng mà khả năng lý luận để thuyết minh, để thuyết phục người khác là không có. Và cái người thị khách của ông ta là một cái người chủ trương theo chủ thuyết ngẫu nhiên, cho nên không bao giờ chấp nhận nhân quả nhà Phật đã dạy. Một hôm nọ thì Phạm Chẩn đang hầu cái vị vương của mình, đó là Chẩn Lăng Vương Tiểu Tử Lương. Thì lúc đó là Tiểu Tử Lương đã hỏi: này anh, tôi biết rằng anh là cái người không tin nhân quả, nhưng mà theo anh á, nếu nhân quả không có thì tại sao mà sự hiện diện diễn ra trong cuộc đời này nó rất là khác biệt, rất là thiên sai? Người hạnh phúc kẻ khổ đau, người cao kẻ thấp, người mập kẻ ốm, người lâm vào cảnh huống này kẻ lâm vào cảnh huống nọ, không ai giống ai cả. Như vậy theo anh thì phải lý giải cái sự khác biệt đó với sự vận hành như thế nào và quy luật của nó ra sao. Thì lúc đó chúng ta thấy rằng là Phạm Chẩn đã dùng một cái ví dụ rất ấn tượng, đó là tất cả những sự sai biệt đó diễn ra trong cuộc đời này giống như là những đóa hoa tươi đẹp trên một cái cây hoa đầy hương sắc vào một cái dịp mùa xuân. Cái cây hoa này được trồng ở một cái cửa sổ, và cửa sổ đang mở, những cánh cửa tung ra, một cơn gió lốc thổi qua thì chúng ta thấy là những cánh hoa này sẽ bị rơi xuống, dĩ nhiên là nó rơi theo chiều bay của gió. Có những cánh hoa rơi ở trên cái giường ở trong nhà, và nếu cái giường và nhà đó là của vua thì nó sẽ được nâng niu, nó sẽ được coi trọng, bởi vì nó báo hiệu như là một điềm lành. Còn ngược lại, nó rơi ở trên một mảnh đất bình thường, một ngôi nhà bình thường của những người nông phu nghèo khó, chẳng những nó không được tôn trọng mà nó có thể bị giẫm đạp. Và nếu nó rơi vào cái nồi cơm chén canh của người khác thì nó có thể bị mất đi vào trong sọt rác. Cũng là một cái hoa, nhưng thân phận của nó sai khác vô cùng. Và ông này đã nói một cách rất là móc méo, đó là ngài điện hạ chính là một cánh hoa rơi ở trên vườn lăng tẩm của triều đình, cho nên được mọi người tôn kính và tôn trọng. Còn kẻ hà thân này là một kẻ bạc phước, cho nên là một cánh hoa rơi vào những nhà nông vu nghèo khó, do đó phải chấp nhận cuộc đời hẩm hiu. Âu, đó cũng là chuyện tình cờ. Cái câu chuyện đó nó nói lên được là cái khả năng lý luận biện hộ cho mọi sự vật diễn ra như là một cái ngẫu nhiên rất là sắc bén. Cái câu chuyện này nó dừng lại ở cái chỗ đó là vị tiểu vương này không đồng tình với cách lý giải của người hầu mình, nhưng mà không có cách nào để thuyết phục người đó theo mình được. Và từ đó thái độ tâm lý ứng xử giữa hai người hoàn toàn đối lập nhau. Và sau vài tháng thì ông này đã bị đổi việc, không cho làm ở trong nhà để phục vụ cho ông tiểu vương này nữa. Cho nên chúng ta thấy rằng là nó có những cảnh huống diễn ra con người với khả năng giới hạn, với nhận thức hạn chế, không lý giải được tại sao. Từ trường hợp không lý giải được tại sao, người ta có khuynh hướng là tin vào những sự vật diễn ra như là một sự tình cờ. Và Phật cho rằng là trong sự vận hành của mọi sự vật hiện tượng và con người có một yếu tố rất quan trọng được gọi là duyên, tức là các yếu tố tác động chi phối, bao gồm điều kiện, hoàn cảnh, môi trường và xúc tác của những người xung quanh, của những người đối tác, của những người liên hệ trực tiếp hoặc là đối tiếp gián tiếp. Trong trường hợp của những cánh hoa rơi này, chúng ta thấy duyên đó là gió, và cái hướng gió là một cái thắng duyên được quyết định. Nó rơi vào ở trong nhà hay là rơi vào ở cái chén cơm hay là ở bát ăn của người nông phu. Mà nếu nó rơi vào của gia đình giàu có thì nó được tranh trọng, nó rơi vào của gia đình gọi là nghèo khó thì nó bị xem thường. Thì như vậy là nó không phải là ngẫu nhiên mà nó có sự tác động của gió, của hướng gió. Cũng một cách thế như vậy, chúng ta có thể lý giải tại sao chúng ta không sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, trong một gia đình mà cha và mẹ hiểu biết nhau, thương yêu nhau, chia sẻ nhau, dìu dắt nhau trên cuộc đời, mà toàn là cứ một người nói câu thì người kia trả lời lại bằng câu khác, không có hòa hợp, không có đồng chí hướng, không có cùng đức hạnh, không có cùng một cái cách thế sống như nhau. Cho nên đó là hai người có thể nói như là đồng sàng mà dị mộng, nhiều tay bên nhau nhưng mà tâm tư của nhau trở thành hai mũi dao, hoặc là cây mát và cái thuẫn, hay cây mâu và cái thuẫn. Tại sao chúng ta không sinh ra trong một gia đình của người phương Tây mà lại sinh ra đình ở Việt Nam với một cái chiều kích rất là khiêm tốn, da vàng mũ tè thấp bé, bị một cái cộng nghiệp xấu là đi tới đâu người ta cũng sợ, xin visa nhập cảnh vào chỗ nào người ta cũng ngán, sự xuất hiện chúng ta ở chỗ nào làm cho người khác luôn tắt. Tất cả những thứ đó không thể lý giải một cách tình cờ, cũng không thể lý giải một cách đáp đặt. Nếu đó là sự an bài định mệnh thì chúng ta có thể nói rằng là các vị thượng đế của các tôn giáo và các thần linh là những con người mà chúng ta không thể nào kính được, bởi vì tạo ra sự khác biệt giữa các chủng loại, tạo ra hệ giá trị dẫn đến không được đối xử lẫn nhau. Kẻ bất lộ, người ăn cơm ngồi trước, kẻ bị khổ đau, người hạnh phúc. Như vậy một người cha mà tạo ra cái cách thế khác nhau liên hệ đến hạnh phúc khổ đau cho những vật phụ tạo con của mình, dĩ nhiên người cha đó không phải là người cha để chúng ta có thể kính trọng, để chúng ta có thể đặt hết tất cả niềm tin lâu dài của mình vào đó được. Nếu chúng ta lý giải một cách tinh thần thì làm thế nào để thấy được rằng là tại sao trong hoàn cảnh như thế này thì nó ra kết quả A, ở hoàn cảnh B thì nó qua kết quả là A phẩy hay là A trừ hay là 2A hoặc là A bình phương hay là A vô cực. Cái đó nhà Phật nói rằng là cái quy luật của nhân quả tương tác đa dạng phức tạp qua những chiều cái thời gian khác nhau, với những cái xúc tác của môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, nó làm cho tất cả mọi thứ không diễn ra như chúng ta đã mong đợi. Nếu chúng ta đặt thử cái học thuyết ngẫu nhiên và định mệnh vào những cái sự kiện thiên tai, chẳng hạn như là cơn sóng thần diễn ra vào ngày 26 tháng 12 2004 vừa qua, thì chúng ta lý giải như thế nào? Cái nỗi đau đó là nỗi đau chung của nhân loại. Hơn 250.000 người đã qua đời, hàng trăm ngàn người phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, không nơi nương tựa, bệnh tật, ly tán, khủng hoảng, khổ đau, và sự phục hồi lại sức khỏe tinh thần cũng như là sức khỏe đời sống tâm linh cũng như là dựng lại những gì đã đổ nát có thể kéo dài đến mấy mươi năm. Mà những người đó có thể nói có rất nhiều người chưa từng làm những việc xấu, có rất nhiều người có niềm tin tôn giáo và tín ngưỡng rất là sâu, vì cũng có nhiều người làm việc xấu ấy. Thế mà tại sao là cái vai trò, vị trí đạo đức và cách thức ứng xử của những con người khác nhau như thế này lại phải chịu cùng chung một số phận, đó là chết nước, chết chìm, chết không còn hay, chết thương sinh, chết bị cá ăn rồi đục, vân vân. Cái đó nhà Phật nói rằng cái quy luật vận hành của nhân quả theo hai chiều kích, đó là những hành động nghiệp riêng và những hành động nghiệp chung, nó tạo ra sự khác biệt. Nghiệp riêng là những hành động tạo tác phát xuất từ cái ý thức của con người, theo hai chiều kích tốt và xấu. Và do đó nó tạo ra cái hệ quả hạnh phúc khổ đau cho người đó. Nhưng mà nó có những cái hành động, có những lý muốn, có những thái độ, có những cách ứng xử, có những cái ngôn ngữ mà chúng ta thấy là nội dung nó là nắng với nhau, thì nó tạo ra một cái thái độ. Và phản ứng cái thái độ này nó diễn ra như là một cái bình diện của một cái nghiệp tập thể, một hành động tập thể. Ví dụ như là khi chúng ta coi TV, thấy một cầu thủ suốt một quả banh rất là đẹp vào trong khung thành của đối phương, tất cả chúng ta không ai bỏ hai bỗng dưng là vỗ tay hoan hô, nở nụ cười khen tặng ra mắt. Cái đó là chúng ta đang gieo một cái cộng nghiệp là ủng hộ một đối thủ nào đó, một cầu thủ nào đó. Hoặc là chúng ta dự một buổi nhạc hội của Michael Jackson hay là của Madonna với khoảng 50.000 người cho đến là 200.000 người với những cái bài ca đi vào lòng, bỗng dưng nước mắt chúng ta nhỏ như giọt châu trên đôi má, hay là lòng chúng ta có thể rung động trước những cái nỗi khổ đau của con người, hay là chúng ta có thể gọi là hoan hô, chúng ta nhảy dựt, chúng ta có thể như thế này thế nọ. Tất cả cái đó được gọi là cộng nghiệp. Cùng ký tên chung vào một văn kiện biểu tình chống đối một cái gì đó bất công, cùng làm một cái công việc, ví dụ như cùng công quả, cùng đến chùa lại Phật, cùng đi dự lễ thập tự vân vân, thì tất cả cái này là chúng ta đang gieo một cái cộng nghiệp. Nhưng mà cái mối cộng nghiệp đó đó, nó tạo ra một cái hệ quả hoàn toàn khác biệt, không bao giờ giống nhau. Là bởi vì cái thái độ, cái tâm lý, cái mục tiêu, cái ứng xử chúng ta trong hành động chung này nè, nó có cao và thấp, nhiều và ít, tốt và xấu, hình thức và nội dung. Và từ cái chỗ đó nó dẫn đến những hệ quả, tạo ra những cái kết quả rất là khác biệt. Cho nên là cũng trong một biến cố đó, có người thì chết, có người thì sống, có người thì khổ nhiều, có người khổ ít, có người hạnh phúc nhiều, có người hạnh phúc ít. Do đó hiểu được cái quy luật vận hành của việc tập thể và việc cá nhân, cộng với cái động cơ thể hiện thực hiện hành động đó, chúng ta thấy sự thiên sai làm việc trong cuộc đời. Cho nên đứng trước những sự kiện như vậy, chúng ta không bao giờ quy trách nhiệm cho vận mệnh, cho thiên mệnh, cho sự ngẫu nhiên, cho sự tình cờ, mà phải tìm cách lý giải tại sao nó diễn ra như vậy. Đa thần giáo, đặc biệt là của Ấn Độ, có những quan niệm rất là khó chấp nhận. Ví dụ như là trong cái nền văn hóa của Ấn Độ có một vị thần tên là Pajanja, Pajanja, vị thần hô phong quán vũ. Và theo cái nền tập tục này á, những kẻ nào ác sẽ bị trừng phạt. Cho nên đó, những kẻ địa chủ mà sống không được có lương tâm đạo đức thì các vị thần hô phong quán vũ này sẽ làm cho mùa màng năm đó bị tổn thất, để cho kẻ đó bị khổ đau, sợ hãi mà sống một cách có đạo đức. Và bên cạnh đó cũng còn có một vị thần khác tên là Varuna, để trừng phạt những kẻ tội ác, đi sai luật pháp, làm lợi ích cho bản thân mình trên nền tảng khổ đau của người khác. Nhưng mà làm sao để chúng ta có thể lý giải được rất là nhiều người trong cuộc đời này sống rất lương thiện, rất đàng hoàng, rất tư cách, rất vị tha, rất vô ngã, ấy thế mà khổ đau vẫn đổ dập dồn lên cuộc đời của người đó? Chứ lẽ theo học thuyết này thì những con người này là những con người tạo tội lỗi hay sao? Là những con người đã từng làm những điều bất công hay sao? Là những con người sống trên mồ hôi nước mắt của người khác hay sao? Những kẻ nông dân bất cứ dưới chế độ nào, ở một quốc gia nào, thường là những người nghèo khó, lương mộng rất là thấp, những mùa màng không trúng vụ có thể mang lại cái chết cho họ, bởi vì nợ nần chồng chất, chết để trốn nạn. Như vậy là theo cái quy luật của kinh điển Vậy Đà, đó là những người tạo tội lỗi. Cho nên chúng ta thấy là cái cách lý giải của các nhà thần học đa thần giáo nó không làm thỏa mãn được tại sao nó có những sự kiện này và sự kiện kia, mà ngược lại. Còn cái nhà thần học của Kitô giáo là lý giải một cách an ủi, đó là Thượng Đế tạo ra con người với những khó khăn, với những thử thách, với những khổ đau, để cho con người được trưởng thành, để cho con người được vững vàng, để cho con người như thế này thế kia. Niềm an ủi đó nó cũng có giá trị như thế thôi, bởi vì chúng ta đâu cần phải chu luyện mình một cách lâu dài như vậy. Với giá trị của đời sống đạo đức, những gì chúng ta đã gieo hạt chúng ta sẽ gặt được cái vụ mùa của nó. Hạt tốt thì vụ mùa tốt, hạt xấu thì vụ mùa sau, duyên tốt thì vụ mùa nó sẽ trổ với một cái sản lượng cao hơn, duyên không tốt thì vụ mùa đó nó có thể diễn ra ngoài ý muốn. Tất cả là nhân quả, không có ngẫu nhiên. Nếu như chúng ta cứ lý giải một sự vật một cách tình cờ, chúng ta khó có thể giải thích được tại sao cuộc đời nó như vậy với những khổ đau và hạnh phúc. Nhà Phật tạo ra một học thuyết duyên như là một cơ hội để lý giải bổ sung cho hệ nhân quả với những mối tương tác rất đa chiều và phức tạp, tạo ra sự khác biệt và thiên sai trong cuộc đời. Có một người sống bằng nghề săn bắn tên là Bất Mãn. Ông là một con người được sách sử Trung Hoa mô tả rất là khí khách và không bao giờ sợ hãi trước tất cả những sự kiện diễn ra xung quanh mình, dầu đó là những sự kiện thần bí, ma quỷ, hay là đứng trước những cảnh tượng nguy hiểm như là hổ, rắn, vân vân. Thì hôm nọ trên con đường đi săn bắn như vậy, do đuổi theo một con nai với một cái gạt rất là đẹp, cho nên là ông ta đã bị lạc đường. Và trên đường về thì trời đã sụp tối, cho nên ông ta đã rơi lạc vào ở trong một cái khu mồ mả rất là lớn, không có đường ra. Và khu mồ mả này nó vừa diễn ra một cái cơn chiến sự, cho nên là xác chết cũng còn rất là ngổn ngang. Có nhiều xác chết đã trở thành những cái mảnh xương, những cái đầu lâu ngổn ngang rất là nhiều. Ông ta đi do vì trời tối, cho nên dẫm lên những chiếc đầu lâu đó. Lúc bây giờ chứ đầu lòng không cách tiếng nói. Này ông bạn, tại sao ông đành lòng dẫm nát lên đầu lòng của tôi? Ông biết tôi đang bị đau khổ chứ sự dẫm đạp đó hay không? Dĩ nhiên là đây là cái câu chuyện ngụ ngôn, với câu chuyện có thật. Thì Điên Bất Mãn đã trả lời rằng là tôi đâu có cố tình. Ai biểu anh gọi là nằm ngổ ngang trên đường của tôi đi thì anh phải lắng chịu những cái hệ quả mà nó sẽ có. Tôi đã lo mới nói được như thế này. Dĩ nhiên là tôi đâu hề muốn tôi nằm ở giữa đường để anh đập nhé. Bởi vì người ta đã giết tôi chết, người ta vung vãi thân thể tôi ở trên đường, rồi quả ăn chim nốt, cho nên lò sọ thân thể tôi gò lại xương và nằm tại đây. Cho nên tôi phải chịu cảnh khổ đau, chết đi chết lại nhiều lần. Nếu như anh không ngừng cái chuyện dẫm đạp đó thì tôi sẽ du quan giải quả cho anh biết. Thì lúc bây giờ Điền Bất Mãn mới trả lời: nếu như vậy tại sao anh không trả thù đối với những người đã gây ra cái chết và mang cái các chi phần cơ thể của anh nằm ở giữa đường để cho người khác dẫm đạp, tại sao là phải trả đủ tôi? Tôi là một người vô tội. Lò sọ đã lý luận những người đó cái giận may quá lớn, chi phước được quá cao, cho nên dầu tôi cũng muốn hại tôi vẫn không hại được. Điều Bất Mãn mới trả lời: nếu nói với anh như vậy thì tôi có tội tình gì để anh trả đũa? Như vậy cuộc đời này rất là bất công. Kẻ có vận may số đỏ thì được người ta tôn trọng và để nang, còn kẻ bất hạnh như tôi phải sống cái nghề săn bắn, nay có cơm ăn mai thiếu áo mặc, thì bị trả đũa, bị hành hình. Và họ mới nói một cách an ủi: anh đừng lo, thực ra tôi nói để hù dọa anh thì thôi, chứ tôi không thể nào làm được, vì anh cũng là một người có vận may rất là lớn. Nói xong lò sọ đã khóc òa lên với những tiếng khóc rất là nức nở, và kêu rằng là: xin anh hãy tạo cho tôi một ăn huệ bằng cách đó là mang cái đầu sọ của tôi bỏ vào một cái hố sâu để lắp đặt lại, để từ đó tôi không còn bị chịu những cái khổ đau tương tự như anh đã dẫm đạp lên đầu của tôi. Thì nghe lời nói đó vừa xong, thì Điều Bất Mãn đã làm một cái điều ăn huệ cho lò sọ đó, cho cái đầu sọ đó, và anh ta đã cất bước ra đi rất là nhanh như là điện chớp, không thèm nhìn lại sau lưng với những tiếng la thất thanh khổ sở của rất nhiều cái đầu sọ khác nằm dọc ở hai bên đường. Câu chuyện một hôm này cho chúng ta thấy một điều, đó là cái cảnh bất hạnh nó thường là không diễn ra một cách đơn lẻ, mà nó có một chiều kích là nó kết nha, cái này tạo ra cái kia tạo ra cái đó, theo một cái chuỗi liên hoàn. Và những kẻ thiếu lòng chịu đựng có thể tạo ra thái độ bất mãn, sân hận, bực dọc, tức tối, bỏ cuộc. Và tệ hơn nữa, là cái mất mạng đó dẫn đến sự nổi loạn, sự phản kháng, sự chống đối, thì khởi nghĩa, thì trả đũa, làm thế nào đó để mà mình bớt đi cái nỗi ức chế và khổ đau trong cuộc đời. Nhưng mà cái cách ứng xử của cái anh săn bắn này là một ứng xử không có lòng sợ hãi. Cho nên ta đã chứng minh được rằng là những bất mãn, những khổ đau không phải một người nào đó chịu, mà rất nhiều người khác cũng chịu cùng một cảnh huống đó. Thay vì chúng ta trở thành kẻ thù của nhau, trở thành đối thủ của nhau, trở thành danh dự lẫn nhau, thì chúng ta hãy đoàn kết với nhau, sống với nhau, chia sẻ lẫn nhau, để chúng ta có được niềm vui, bớt đi những nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống. Thì hãy biết mấy. Như vậy là trong cái hoàn cảnh trái ngang, hoàn cảnh bất hạnh, thì bỗng như là con người có cơ hội dành nhau hơn, thương nhau hơn, chăm sóc nhau hơn, và từ đó lòng từ bi nó xuất hiện như là một điều kiện có những chất xúc tác của sự hiểu biết và cảm thông. Cho nên đó, chúng ta đừng bao giờ quá sầu muộn, nghĩ rằng là thân mình bạc phận, không có được những điều may, mà chúng ta phải tin tưởng rằng là trong những cái điều bạc phận đó, bỗng nhiên chúng ta có những người đồng chí, chúng ta có những con người đồng nguyện, chúng ta có những con người nâng đỡ, có những con người chia sẻ cảm thông, để tất cả cùng đương nhau vươn lên, tiến lên trong cuộc đời. Nói một cách khác là nhà Phật dạy chúng ta một thái độ sống rất là tích cực. Đừng bao giờ than thân trách phận về những cảnh huống không may diễn ra với bản thân mình. Và nó dạy chúng ta một cái cơ hội là phản quan, tức là nhìn lại bản thân. Trước nhất là trong chiều kích của những hành động hiện tại, suốt mấy mươi năm mà chúng ta có mặt trên cuộc đời, chúng ta đã làm gì cho lợi của bản thân, chúng ta đã làm gì cho những người khác, động cơ, mục đích, thái độ, cách ứng xử của chúng ta trong những hành động đó ra sao, tốt hay xấu, vì danh vọng hay vì lòng từ, vì chủ nghĩa hay là vì một thái độ nghĩa là mình cần phải làm để phục vụ, vì bất chỉ hay là chúng ta làm với một cái gì đó mà chất lượng sự tình nguyện, có ý thức sáng suốt. Chừng đó những câu hỏi chúng ta sẽ có thể lý giải được một phần tại sao cùng làm một hành động, cùng làm một chức nghiệp, trong một môi trường, trong một hoàn cảnh, với những điều kiện giống nhau ấy, thế mà chúng ta khổ đau, người khác hạnh phúc và ngược lại. Như vậy là cái giá trị của sự phản quan bỗng như nó làm cho con người có một cái niềm tin vươn lên trong một thái độ nhận thức rất sáng suốt rằng mình có thể làm được cuộc đời, tranh tăng cách mạng thay đổi, và do đó giá trị của sự đóng góp sẽ có mặt, ánh sáng, nụ cười và niềm vui sẽ xuất hiện với chúng ta trong cuộc đời này như là một cái gì đó rất là tất yếu. Cho nên để thay đổi vận mệnh, nhà Phật dạy chúng ta đừng bao giờ tin vào những niềm tin mê tín, mặc dầu nó có một cái chiều kích thời gian mấy ngàn năm dân hiến, mấy ngàn năm dân qua, dầu đó có được ca ngợi tôn sùng cho đạo đi nữa, nhưng nếu để ra ứng dụng hành trì không có lợi, Đức Phật dạy chúng ta phải mạnh dạn từ bỏ nó, thay đổi nó nếu có điều kiện. Là một người Phật tử sống theo cái con đường của Đức Phật, chúng ta phải có một thái độ nhận định, đánh giá, đặt lại vấn đề. Và chỉ với thái độ đặt lại vấn đề, chúng ta mới có cơ hội tìm kiếm ra những giải pháp mới. Thái độ tự mãn, an phận, cầu an không phải giải pháp cho những khổ đau, mà cũng không phải là giải pháp cho những hạnh phúc. Chỉ có cách là chúng ta phải dấn thân, làm mới, làm liên tục, làm cái lòng tinh tấn, làm cái lòng không mệt mỏi, chúng ta mới có kết quả thay đổi được vận mệnh của mình được. Nếu ngày hôm qua chúng ta là một người có thái độ tiêu cực, ngày hôm nay chúng ta có thể là một con người rất là lạc quan và yêu đời. Nhưng mấy mươi năm trước chúng ta là một trẻ thơ, ngày hôm nay chúng ta là một người đã lớn. Nếu mấy năm trước chúng ta là một học sinh, bây giờ chúng ta đang là những chức nghiệp, chừng đó những câu hỏi, những cách đặt vấn đề thôi, chúng ta thấy rằng là cuộc đời này nó luôn được vận hành, thay đổi như là một dòng sông đang trôi chảy. Mà nhìn từ xa chúng ta tưởng như là một cái khói, nhưng thực ra nó nối tiếp lẫn nhau, cái này nối đi cái kia, cái kia nối đi cái nọ, tương tác qua lại để hình thành lên những cái giá trị mà chúng ta đang sống, để hình thành lên những gì mà chúng ta đang có, để hình thành lên những gì mà chúng ta sẽ mong đợi. Với niềm tin như vậy, sự thay đổi vận mệnh phải khởi đầu bằng những hành động của đời sống đạo đức, bằng những thái độ nhận thức rất là sáng suốt, bằng những tâm lý rất là kiên định, không bỏ cuộc nơi chừng, chứ không phải là những niềm tin vu vơ vào tà ma, vào bùa chú, vào sự yếm đói, vào cái ăn lọc của một người nào, vào cái niềm tin giao khoán đối với thượng đế, hay là vào cái cầu nguyện thông thường, hay là vào cái tín ngưỡng phong tục tập quán, mà nó phải bắt đầu từ cái chủ nghĩa hành động có nhận thức liên hệ đời sống đạo đức và nhận thức sáng suốt. Cho nên thay đổi vận mệnh thế giới Phật là thay đổi cái nhìn, thay đổi hành động, thay đổi cách sống, làm mới. Cho ý nghĩa đó là lễ cho mình và người khác ở hiện tại và tương lai. Có như vậy thì cuộc đời của chúng ta sẽ không bao giờ tối như ngày hôm qua. Nếu ánh sáng mặt trời xuất hiện và những buổi bình minh thì chúng ta cần phải có niềm tin rằng bóng tối sẽ rơi đi vào những buổi hoàng hôn chiều tà. Nếu chúng ta tin rằng là ánh sáng trong một căn phòng có thể mặc lên thì bóng tối bị xua tan, thì chúng ta không có lý gì để mặc cảm, để tự ti, để an phận tự thường rằng tôi sẽ nghèo mãi mãi, tôi sẽ khổ đau dài dài, tôi sẽ như thế này, tôi sẽ thế kia, mà không bao giờ dám nghĩ rằng mình sẽ làm con người tốt hơn, đẹp hơn, hạnh phúc hơn, thành công hơn, lớn hơn, trưởng thành hơn, vững vàng hơn, đóng góp hơn, phục vụ hơn trong cuộc đời. Trên với thái độ đó, chúng tôi mong rằng là tất cả chúng ta sẽ có cơ hội làm mới chính mình, làm mới lại gia đình, và qua cách làm mới vậy, chúng ta sẽ thay đổi vận mệnh của những người thân và của những người thương. Bây giờ chúng ta sẽ hồi hướng và bắt đầu vào cái khóa lễ kinh Dược Sư. Trong khóa lễ này, đọc vào từng lời kinh, quý vị sẽ thấy rằng là cái yếu tố của tha lực của chư Phật chỉ là một yếu tố phù hợp, như là một cách dẫn đạo kích thích về phương tâm lý, để chúng ta có một cái điểm dựa về tinh thần, để chúng ta có được một cái sự vững chãi về thái độ, và dấn thân tháo gỡ rất nhiều những hạt giống xấu, ví dụ như là lòng keo kiệt, tính bỏ sẻn, lòng tham lam, để chia sẻ, để dấn thân, để phục vụ. Và chúng ta quán chiếu về bản thân mình để tạo cái chất liệu thầy thuốc, như là một cơ hội để mà phòng bệnh hơn chữa bệnh, cho những tội lỗi, cho những bệnh tật, cho những nỗi khổ và niềm đau. Và có như vậy thì bỗng dưng rằng là chúng ta sẽ không bao giờ bị khổ đau trong cuộc đời. Cho nên đọc kinh Dược Sư, mong rằng quý vị sẽ nhìn thấy những cái góc độ nhân quả tích cực đó, mặc dù nó được trình bày một cách rất là tản mạn, rơi rạc, nhưng mà nếu chúng ta để từng câu từng lời từng chữ, chúng ta thấy được cái giá trị của chủ nghĩa hành động để đạo đức như là một cơ hội để thay đổi tất cả cái vận mệnh của con người trong cuộc đời này. Chỉ với chừng đó chúng ta mới có thể có được hạnh phúc. Chỉ niềm tin về tôn giáo tín ngưỡng thông thường với sự cầu nguyện nghĩ rằng là Phật sẽ gia hộ, Bồ Tát sẽ ủng hộ, và cha mẹ ông bà tổ tiên sẽ tạo âm đức để lại cho chúng ta, thì không bao giờ chúng ta có được những niềm vui một cách lâu dài như chúng ta đã mong đợi.